Sử thượng tối cường tông chủ, chương 201, Thiên Tinh, góc truyện audio.com. Diệp Thần rất muốn ngay lập tức đem viên luyện thể đan này dùng xuống, thế nhưng hắn vẫn nhịn xuống được, bởi vì nơi này là địa bàn của Khắc Mệnh Tông, hắn giết nhiều đệ tử Khắc Mệnh Tông ở đây như vậy, thậm chí trong đó còn có thánh nữ cũng vì hắn mà chết, tin tưởng không bao lâu nữa Khắc Mệnh Tông sẽ đi tìm đến cửa, vì vậy hắn nhất định phải dành thời gian, mau chóng đem sự tồn tại của động phủ huyết thủ nhân Phật san bằng. Không chút do dự nào, Diệp Thần liền đem đan dược cùng tờ giấy đồng thời thu vào bên trong giới chỉ, sau đó lại cầm bình ngọc thứ hai cùng tờ giấy lên. Bên trong bình ngọc thứ hai, tương tự cũng có một viên đan dược trên tờ giấy viết. Dựng thần đan, thiên cấp đan dược sau khi uống vào có thể tăng cường lực lượng thần thức. Giới thiệu vẫn rất đơn giản, thế nhưng Diệp Thần vẫn có thể thông qua bốn chữ thiên cấp đan dược mà phân tích ra sự mạnh mẽ của dựng thần đan này. Bình ngọc thứ ba, bên trong cũng có một viên đan dược trên tờ giấy viết. Tụ linh đan, thiên cấp đan dược có thể mang chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành linh lực. Nhìn thấy giới thiệu của viên đan dược cuối cùng này, Diệp Thần lập tức triệt để ngây người, đây là triệt để bị khiếp sợ rồi. Hai viên đan dược đầu tiên, một viên là luyện thể, một viên là luyện thần, cho nên đối với Diệp Thần căn bản là không có sự giúp đỡ nhiều lắm, cũng không biết hai viên đan dược này mạnh như thế nào, bởi vì hắn không có vật tham chiếu. Thế nhưng mà viên đan dược thứ ba lại không giống vậy, tụ linh đan, đem chân khí ngưng tụ thành linh lực, nói trắng ra chính là thần đan thần dược có thể để cho tu sĩ nguyên thần cảnh giới đột phá đến cảnh giới thông linh. Nói cách khác, chỉ cần có tụ linh đan, là có thể đem chân khí ngưng tụ lại thành linh lực, làm cho tu sĩ nguyên thần đỉnh phong đột phá đến cảnh giới thông linh. Đây là, thần đan nghịch thiên, đây chính là thiên cấp đan dược sao? Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non, hiện tại ánh mắt hắn còn có chút dại ra, cảm giác không thể nào tin tưởng được. Nguyên lai trên trời thật sự là có đĩa bánh lớn như thế này đi. Đây chính là cảm thụ hiện tại của Diệp Thần. Thông qua viên đan dược thứ ba này, Diệp Thần cũng đại thể tưởng tượng được sự nghịch thiên của hai viên đan dược lúc đầu. Động phủ của huyết thủ nhân Phật quả nhiên là không có để cho ta thất vọng. Diệp Thần nghĩ đến chính mình một đường bôn ba đi tới động phủ của huyết thủ nhân Phật, thậm chí còn là không tiếc giết mấy chục đệ tử Khắc Mệnh Tông bên ngoài. Thời khắc này rốt cục hắn cũng cảm giác được đáng giá. Thận trọng đem ba viên đan dược này thả lại vào trong dương, sau đó Diệp Thần lại đem cái dương gỗ cũng thu vào bên trong giới chỉ. Sau đó Diệp Thần liền đi tới trước mặt cái dương thứ ba, trải qua kinh hỉ từ hai cái dương đầu, khiến cho Diệp Thần đối với những chiếc dương gỗ này tràn ngập chờ mong. Kết quả trong cái dương thứ ba, cũng không để cho Diệp Thần thất vọng. Thời điểm mở ra cái dương thứ ba, con mắt của Diệp Thần lập tức trợn lên tròn vo, bởi vì hắn rốt cục cũng nhìn thấy được đồ vật mà hắn nhớ thương. Thiên tinh, trong cái dương thứ ba này, tràn đầy linh thạch, những viên linh thạch này tỏa ra linh khí cực kỳ kinh người, thậm chí so với linh thạch thượng phẩm trên người Diệp Thần còn cường đại hơn rất nhiều. Những viên linh thạch này đã không thể dùng linh thạch thượng phẩm. Góc truyện audio.com, để hình dung nữa rồi, bên trong dương linh thạch này, mỗi một viên đều có nồng độ linh khí có thể so với 10 viên linh thạch thượng phẩm bình thường, nếu như nhất định phải cho nó một cái xưng hô thì hẳn là linh thạch cực phẩm. Mà bên trong những viên linh thạch cực phẩm này, có một khối tinh thể hoàn toàn khác với những viên linh thạch còn lại, nó thật giống như là một khối thủy tinh không có một chút tạp chất nào, nằm ở bên trong đống linh thạch như hạt trong bầy gà. Thiên tinh, đúng là thiên tinh, Diệp Thần luôn luôn yêu thích linh thạch, đối mặt với loại linh thạch cực phẩm này đến nhìn cũng không thèm, mà là trực tiếp đem cái viên thiên tinh kia nắm ở trong tay, cẩn thận quan sát. Ngày đó thời điểm ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh có một con rối bên trong chính là sử dụng thiên tinh, chỉ có điều khối thiên tinh này đã bị tiêu hao hầu như không còn cái gì. Năng lượng tồn tại bên trong đã không còn mấy, đồng thời còn bị Kim Lão Ma một bay đao đánh cho nát bấy. Khối thiên tinh tàn phá này, chính là cùng khối thiên tinh trong tay Diệp Thần bây giờ giống nhau như đúc. Đồng thời khối thiên tinh ngày đó ở trong phòng đấu giá thông thiên biểu diễn, cũng cùng khối thiên tinh này giống như đúc, cho nên Diệp Thần liền có thể xác định được vật mình cầm trong tay bây giờ chính là thiên tinh. Nhưng mà vừa nhắc đến Kim Lão Ma, Diệp Thần liền nghĩ đến Lý Tầm Hoan. Tuy rằng cầm trong tay thiên tinh thế nhưng lòng hắn vẫn trầm xuống. Không biết khi Kim Lão Ma biết Lý Tầm Hoan đã qua đời, sẽ có phản ứng như thế nào? Diệp Thần không nhịn được liền thở dài một tiếng. Ở trong lòng Kim Lão Ma, đã hoàn toàn đem Lý Tầm Hoan xem là sư phụ của chính mình. Tuy rằng chỉ có một khối thiên tinh, số lượng ít ỏi thế nhưng đây đối với Diệp Thần tới mà nói đã là đại đột phá rồi. Hắn vẫn là lần đầu tiên cầm được thiên tinh của chính mình. Có một mới sẽ có hai, Diệp Thần tin tưởng tương lai của mình nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn. đem cái dương thứ ba cũng thu vào bên trong giới chỉ, Diệp Thần liền đi tới trước cái dương thứ tư, sau đó lòng đầy kích động mở ra, nếu như lại xuất hiện hai khối thiên tinh, như vậy hắn liền có thể trực tiếp sáng tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện. Nếu thật là sáng tạo ra nhân vật thần thoại, Diệp Thần liền không cần lại trốn tránh tránh nữa, mà sẽ trực tiếp giết thẳng về Tử Vân Cương vực, có thù báo thù, có oán báo oán. Coi như là Tử Vận Tông, Diệp Thần cũng có sức lực đối kháng. Trong dương thứ tư, xuất hiện chính là một khối tỷ ấn, Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt nó không phải là thiên ấn của tông môn. Bởi vì mặc kệ là tân tạo hay là cựu thiên ấn, đều sẽ nhiễm phải một chút khí tức của số mệnh, nhưng bên trên cái tỷ ấn này, lại không có một chút khí tức số mệnh nào. Đây là pháp bảo thuần túy, trên mặt Diệp Thần lộ ra kinh ngạc bởi vì thiên ấn của tông môn tuy rằng có thể xem như là vũ khí thế nhưng rất ít người sẽ làm như vậy, bởi vì thiên ấn cũng không có cứng rắn như vậy, trong lúc đụng chạm rất dễ bị phá hủy. Mà một khi thiên ấn bị hủy diệt đối với tông môn tới mà nói chính là một sự đả kích không lớn không nhỏ, vì vậy rất ít người sẽ lấy thiên ấn ra chiến đấu. Mà tỷ ấn trong cái dương thứ tư này, lại là pháp bảo chiến đấu thuần túy, Diệp Thần đưa nó cầm trong tay, liền có chút hiếu kỳ đem chơi một chút. Trong dương có một tờ giấy bị tỷ ấn đè lên. gocchuyenaudio.com, mặt trên viết, Thánh binh đỉnh phong, thông thiên ấn, mỗi ngày lấy tinh huyết thai nghén, có thể tiến hóa thành đế binh. Nhìn tờ giấy này, nội tâm Diệp Thần thậm chí còn có loại cảm giác bị kích động cùng hưng phấn nhấn chìm. Bên trên binh khí và đạo khí, không còn gọi là khí nữa, mà là binh. Thánh binh, đế binh, thần binh, thiên binh. Chỉ có binh khí có được khí linh của chính mình thì mới có thể được gọi là đế binh, mà thánh linh là đại biểu hữu hình cho binh khí có tiềm lực xuất hiện khí linh. Thánh binh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thai nghén ra khí linh thật sự của chính mình, bước vào cảnh giới đế binh. Huyết thủ nhân Phật này quả thật là đưa cho Diệp Thần một phần đại lễ quá lớn. Coi như là đế binh chân chính, cũng không có quý giá bằng loại thánh binh đỉnh phong này, thậm chí có thể nói là kém xa tít tắp. Bởi vì đế binh cũng đã hình thành khí linh, loại khí linh này có ý thức của chính mình, coi như ngươi được nó chấp thuận, nó cũng sẽ không cùng ngươi tâm linh tương thông, thậm chí là bài xích ngươi. Mà thánh binh đỉnh phong lại không giống vậy, dùng tinh huyết của chính mình đúc thánh binh đỉnh phong, như vậy thánh binh một khi hình thành khí linh, sẽ cùng chủ người của binh khí tâm linh tương thông. Loại thánh binh tiến hóa mà thành đế binh này, chỉ cần chủ nhân không bị ngã xuống, như vậy sẽ có tiềm lực vô hạn, tiến hóa thành thần binh, thậm chí là thiên binh đều có thể. Diệp Thần lập tức từ trong cơ thể bỏ ra một giọt tinh huyết nhỏ ở bên trên thông thiên ấn, kết quả giọt máu này theo tốc độ mắt thường nhìn thấy được bị thông thiên ấn hấp thu. Thấy cảnh này, Diệp Thần đúng là hưng phấn đến cực hạn, loại thánh binh đỉnh phong này tuyệt đối là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, coi như là hoàng đạo cấp tông môn cùng thánh đạo cấp tông môn, đều rất khó có được. Bởi vì một khi có người nắm giữ được thánh binh đỉnh phong, đều sẽ bị tông môn đem đi thai nghén. Mà một khi thánh binh đỉnh phong bị người lấy tinh huyết thai nghén 7-7-49 ngày, thì thánh binh này sẽ tiến hóa thành đế binh, triệt để hình thành khí linh, nhận ngươi làm chủ. Đây là ngày thứ nhất, chỉ cần 7-7-49 ngày, thì thông thiên ấn này sẽ tiến hóa thành đế binh chỉ thuộc về Diệp Thần ta. Diệp Thần càng xem cái tỷ ấn này trong tay càng là yêu thích không buông, thưởng thức một hồi lâu, hắn mới đem nó thu vào bên trong giới chỉ. Diệp Thần đã quyết định trong 48 ngày sau đó, hắn mỗi ngày đều sẽ lấy tinh huyết ra thai nghén thông thiên ấn này, một ngày đều sẽ không bỏ qua. Còn có cái dương cuối cùng, Diệp Thần đưa ánh mắt phóng tới bên trên cái dương gỗ cuối cùng. Mà sau lưng Diệp Thần, mọi người Thiên Linh Tông tuy rằng nhìn thấy Diệp Thần từ trong dương lấy ra các loại đồ vật thế nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy được những chữ viết bên trên tờ giấy kia. Vì vậy bọn họ tuy rằng đoán được những thứ đồ này rất quý giá thế nhưng là không nghĩ tới chúng nó quý đến trình độ nào. Mở ra cái dương cuối cùng, Diệp Thần nhìn thấy bên trong đó có một tảng đá đen thui. Tảng đá kia to bằng cỡ nắm tay, đen kịt cực kỳ, từ phía trên lại không cảm giác được chút khí tức nào. Nếu như là đặt tảng đá này ở trên đường cái mà nói, căn bản là sẽ không có người nào chú ý. Nhưng là huyết thủ nhân Phật lại đem tảng đá như thế này trịnh trọng đặt ở trong dương, đương nhiên sẽ không phải là đá bình. gocchuyenaudio.com, thường, cũng còn tốt trong cái dương thứ 5 này, cũng có một tờ giấy. Nếu không Diệp Thần liền thật buồn rầu rồi, bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới loại tảng đá này có thể có ích lợi gì. Kết quả để Diệp Thần vui đùa một chút không nghĩ tới chính là khối đá đen kịt không có một chút khí tức này, lại là tồn tại quý giá nhất trong 5 cái dương này. Trấn ma thạch lấy thần thức luyện hóa, có thể lĩnh ngộ ra ma vực. Không có ai chú ý tới, Diệp Thần sau khi xem xong tờ giấy này, khóe mắt của hắn liền run rẩy, đó là cố nén vẻ khó có thể tin nổi. Nếu như không phải làm tông chủ lâu như vậy, mà luyện lòng dạ đầy đủ, Diệp Thần thời khắc này thậm chí sẽ là kích động gầm hét lên. Một tảng đá không hề có bắt mắt chút nào như thế này, vậy mà lại có thể khiến cho người ta lĩnh ngộ ra ma vực. Ma vực ma chi lĩnh vực chính là một loại lĩnh vực. Kiếm đạo có cảnh giới kiếm ý, kiếm thế, kiếm hồn, kiếm tâm, kiếm vực. Rất nhiều người đều biết kiếm đạo có lĩnh vực được gọi là kiếm chi lĩnh vực. Toàn bộ đại lục chỉ có thiên kiêu đứng đầu bên trong ngũ đại vực mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm chi lĩnh vực trong cùng thế hệ vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể vô địch vượt một cảnh giới. Mà trên thực tế ngoại trừ kiếm đạo ra thì đao đạo, thương đạo, tất cả đều có thể tu luyện ra lĩnh vực, chỉ có điều bất kỳ con đường nào trong số đó đều rất khó tu luyện ra lĩnh vực. Một khi tu luyện ra lĩnh vực liền đại biểu cho vô địch trong cùng cảnh giới, cho nên chuyện này tự nhiên là khó như lên trời. Thế nhưng lúc này lại có một tờ giấy nói cho Diệp Thần biết rằng, chỉ cần luyện hóa khối đá này, là có thể tu luyện ra lĩnh vực, chuyện này không phải nói là chuyện viển vông sao? Làm sao có khả năng? Diệp Thần theo bản năng là không tin tưởng, thế nhưng đây là do huyết thủ nhân Phật nói ra, khiến hắn không thể không tin được. Tuy rằng cảm giác khó có thể tin được thế nhưng Diệp Thần biết đây là sự thật, huyết thủ nhân Phật không thể nào lừa gạt mình. Bởi vì cái chấn ma thạch này tuyệt đối là huyết thủ nhân Phật đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Thần. Cách chương.